chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Riêng nào anh cưới em là truyện ngắn của tác giả Ái Duy được đăng tải trên báo Thanh Niên. Câu chuyện kể về Nhi và Vấn từ khi còn nhỏ ở chung một xóm. Mỗi lần nhớ lại cái duyên nợ với Vấn từ năm lên 10 tuổi khi còn ở chung trong xóm này, thì Nhi lại cười ngặt nghẽo không nín được. Vì cùng chung phận nhà nghèo nên cả hai tha phương theo bố mẹ đi lập nghiệp. Nhưng Nhi và Vấn lại hoàn toàn trái ngược nhau. Vấn thì thư sinh, tuấn tú, học giỏi, là niềm hy vọng của hoàng tộc bị thất thế. Còn Nhi thì là chị cả nên phải nhường các em ăn học. Mùa hè năm đó, Vấn thi trung học đệ nhất cấp, đứng đầu toàn tỉnh. Khệ nệ ôm phần thưởng về, cả xóm lao động nghèo lắc mắt. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, Vấn và Nhi hẹn hò. Sau đó, Nhi có bầu khi chưa cưới, và lúc đó Vấn cũng chưa có việc gì làm. Hai người bỏ đi nơi khác để tiếp tục cuộc sống với số tiền ít ỏi hai người dành dụm được. Vậy cuộc sống của họ sau này sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Xóm nhỏ khi đó chỉ mới có mấy nhà, nằm trên một động cát hoang vắng, toàn xương rồng, bàn chải gai góc. Nhà tranh vách lá, không có xào cổng, và cứ chùm nhum lại mà cất lên. Người đếm tới, đếm lui, nửa kín nửa hở, có khi còn ít hơn cả bầy khỉ trên ngọn núi mồ côi gần đó. Chiều chiều tràn xuống kiếm chuyện cướp bóc. Từ xóm nhà lá này, chạy một hơi băng qua động cắt nóng bỏng, vốn là bãi tha ma, đạp lên những vạt hoa múng biển, hoa ngũ sắc, dừa cạn, bồn bồn, chen giữa rừng xương, rừng mai, thì òa ngay vào lòng biển. Mỗi lần nhớ lại cái duyên nợ với Vấn từ năm lên 10 tuổi, khi còn ở chung trong xóm này, thì Nhi lại cười ngặt nghẽo, không nín được. Cùng phận nhà nghèo, theo cha mẹ tha phương lập nghiệp trong thời loạn lạc, nên trẻ nhỏ trai gái gì cũng chơi chung xa cạ với nhau. Chiều chiều, cả bọn ra ngoài động cát hái me sương, rủ rẻ. Chim chim, đã đời rồi đào hang bắt rông nướng ăn, lắm khi trúng cả hải cốt. Bọn con trai đem bành hoặc cầu ra chơi, con gái ấm em lê la theo, vừa dỗ em vừa hò reo phụ họa. Nhi là chị, đầu nách, thằng em lên ba, tuột lên tuột xuống, tay kia bưng chén cơm kẹp cái muỗng để đút ăn. Trái banh định mệnh vấn đá bay thẳng vô chén cơm của Nhi. Nhi túm áo thủ phạm lôi về nhà mắng vốn. Bà mẹ Vấn phải bới chén cơm khác đền cho. Nhà Nhi đã nghèo mà nhà Vấn còn nghèo hơn, chắc có đứa ăn đòn. Hai nhà chỉ cách nhau cái hàng cây thuốc xấu. Loài cây thân thảo đứng thẳng cứng cáp, mọc ken dày. Lá và thân bẻ ngang có màu trắng như sữa. Mỗi lần ra hàng rào ngóng qua nói chuyện là y như rằng cả vạt lá thuốc xấu bị ngắt vì cái trò chơi kéo bong bóng. Chiếc lá khi bẻ gập ngang, ứa chút mủ trắng, từ từ kéo hai đầu lá ra tạo thành cái mảng ngũ sắc, rồi so kè bong bóng của đứa nào to đẹp hơn. Nhưng đến năm 16 tuổi thì Vấn và Nhi không bẻ lá vẹt xào nữa, mà chỉ lụt lịt ngang qua thật nhanh trôi. Vấn nói: "Này, chuyển cái bàn học ra sát cửa sổ nhà sau cho nó sáng rồi đó." Nhi: "Tháng này có tới mấy ngày vía, mệt ghê." Vấn thư sinh tuấn tú, học cao nhất nhà, giỏi nhất xóm, là con trai út giữ hy vọng đổi đời cho một gia đình hoàng tộc Lữ Phận. Đã vậy, còn biết đàn hát, biết thổi harmonica. Hai anh trai thất học ra đời từ rất sớm, lăn lộn trên khu đề pô xe lửa, nuôi cả gia đình gần chục miệng ăn và cái bàn đèn thuốc viện tàn dư của thực dân phong kiến. Nhi ngược lại là chị cả nên cũng chịu cảnh nhường đàn em ăn học, từng đi giữ trẻ cho nhà Tây, đi bán hàng xong, mặn mà có duyên. Ngày nào, Nhi cũng thấy bảy con gái lấp ló trước nhà Vấn, mượn sách, mượn vở, rồi giấm dúi gì đó. Mấy đứa đó là nữ sinh khác Nhi lắm. Quần trắng, áo hoa, tóc dài quá lưng, cột lơi bằng khăn mù xoa. Nói cười gì cũng che miệng khúc khích. Nhi không đi học, nhưng cũng biết chữ, nhờ ấm em tới trường, coi ông thầy dạy học. Dị mọ vậy, mà sau này thư từ tới tay là đọc do do. Toàn nói bâng quơ mà hiểu nhau hết. Cái cửa sổ nhà sau kê bàn học của Vấn, gần ảng nước, chỗ ngồi rửa chén của Nhi, từ bếp bước ra. Này hai nhà đã có tường chắn với cái cửa lùa bằng gỗ có song lỏng lẻo. Quan trọng là mấy con yêu nữ lượn lờ trước nhà Vấn sẽ không nhìn thấy. Nhà Nhi khi đó đã cất lên một cái am nhỏ thờ mẫu thường hầu đồng. Cha Nhi là cung văn, mẹ kế là đồng đền, mẹ ruột âm thầm như tôi đòi trong nhà. Con nhang đệ tử sau năm 1954 thì phát triển từ miền ngoài vào ồ ạt, am điện nở rộ. Nhà Nhi chưa kịp làm giàu thì cha chết, mẹ kế tiếp quản, mẹ ruột vẫn tiếp tục sống như sa nô, nhưng Nhi thì không. Vẫn nói, 6 giờ nghe. Nhi trả lời, ừ. Hai người từ mày tao, thằng nọ con kia, chuyển sang nói chỏng hồi nào không hay. Đúng giờ, ngó trước ngó sau, không thấy ai, Nhi chuồi qua song cửa có Vấn chờ sẵn. Khi thì mấy trái chuối, lúc vắt xôi, lúc cái bánh, củ khoai, là đồ cúng mới hạ xuống. Học trò có thứ sàn bụng thức khuya học bài, làm thơ tình và thổi khẩu cầm. Cô bé hàng xóm lần sở những bức thư tay có vẽ hình giai nhân, đêm mơ giấc mơ đẹp trong thanh âm du dương. Mùa hè năm đó, Vấn đi trung học đệ nhất cấp, đứng đầu toàn tỉnh. Khệ nệ ôm phần thưởng về, cả xóm lao động nghèo lắc mắt. Bảy nữ sinh như bướm trắng lại sập dìu. Nhà Vấn tới đâu cũng khoe con trai mình, nay mai xong tú tài sẽ học tiếp ra bác sĩ, kỹ sư, tha hồ kén sâu. Nhi cầm trên tay mấy tấm ảnh chân dung của mình chụp ở hiệu photo xanh nổi tiếng nhất nhì thị xã. Kiểu thì có sẵn ảnh mẫu trưng bày ngoài tiệm, thích gì chọn nấy. Tấm thì mặc áo dài tứ thân, ôm gọn thân hình nảy nở, chít khăn mỏ quạ trên đầu. Tấm thì quấn xà rông, mang gùi trên vai. Tấm khác bới tóc, đeo kiềng áo dài cổ cao. Chủ hiệu ảnh ngỏ lời xin phép được phóng to trưng bày trong tiệm. Người mẫu ảnh bất đắc dĩ nổi tiếng ngang xương. Vài nơi đánh tiếng, nhưng cứ tới tai là Nhi xa sầm. Mẹ ruột suốt ngày chỉ chiết, đừng nghe lời mấy thằng học trò đàn địch thơ thẩn, trước sau chi nó cũng bỏ mi. Mẹ kế ác liệt hơn, có lần xông ra sau hè, chỗ Nhi đang cởi trần tắm để khám vú cô, với niềm tin sắt đá là nếu từng để chai bóp thì cục tràm sẽ bị nhão. Bạn gái cùng trang lứa to nhỏ mét lại, đứa này đứa kia mê thằng nớ, chê bai mi, nhà nọ nhà kia sang sầu, ưng gả con cho hắn. Lần hẹn hò đầu tiên của Vấn Nhi là ở gốc dừa bên bờ biển tối om. Hai người mắc làm gì không biết, để cho một cơn sóng lớn đánh trôi mất bóp ví giày dép. Lần sau dắt nhau leo lên lầu ông Tư đang trống trơn vô chủ, nhìn ra biển nghe sóng vỗ, vừa lãng mạn kín đáo, vừa an toàn, ma cỏ kệ. Thêm vài cái lần sau nữa. Mùa thu năm sau, Nhi run rẩy báo tin với Vấn. Chắc là em có chửa rồi. Nhà Nhi không biết gì, vẫn đang xáo xiết ép gả cô cho người mà họ chọn. Vấn hơi bất ngờ nhưng kịp trấn tĩnh. Tụi mình sẽ thành vợ chồng, để anh tính. Vấn vừa đậu tú tài một, cả nhà đang dồn sức vun vén cho cậu con trai tiếp tục học lên. Đừng bỏ em. Em dám đi theo anh không? Đi đâu em cũng đi theo, khổ mấy em cũng chịu được, miễn mình có nhau. Nhi có sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, nhờ bán buôn rành rụ mà sắm được. Vẫn có cái đồng hồ là phần thưởng trong kỳ thi đệ nhất cấp năm trước. Hai người cộng lại có thêm cái thai trong bụng Nhi và một biển trời mơ ước, rồi cứ vậy mà xuôi nam. Anh đi đâu mà giờ mới về? Em đi tìm anh nãy giờ. Nhi mếu máo. Trời, mới ra đầu ngõ hớt tóc à? Nãy có nói mà. Nói hồi nào đâu, tưởng anh bỏ em đi luôn. Sao bỏ được, vắt cái khăn trên cổ chi vậy? Để lau nước mắt đó, tưởng anh bỏ em đi, em khóc. Bữa sau đừng có ra ngoài nghe chưa, cứ ở trong phòng chờ. Mình kiếm được nhà thuê chưa anh? Em không thích ở đây. Ở đây cũng ổn mà. Không, thà kiếm chỗ thuê tốn chút, chứ ở nhờ nhà bà con giàu có như vậy, em không thích. Ra vô ké né, mà họ coi mình như người xa lạ, còn khi dễ tủi thân lắm. Vậy mình dọn tới nhà ông ba Xích Lô nghe, xóm lao động chắc giá rẻ. À, là cái ông hôm trước chở anh đi vòng vòng kiếm việc trước gì? Được đó, dọn liền đi anh. Ừ, thôi vô trong chuẩn bị đồ đi, đừng ra ngoài nữa. Mùa xuân năm đó, Nhi mang cái bụng chừa vượt mặt, chờ ngày lâm bồn. Vẫn cầm cái bảng tú tài một, xin đi dạy kèm, đi đánh máy thuê, đi làm thư ký cho hãng buôn. Hai vợ chồng được một người bà con xa cho ở nhờ trong cái nhà kho được hơn một tháng thì phải lặng lẽ cuốn gói đi tìm nơi khác trọ. Chủ nhà mới là bác ba đạp xích lô, hiền hậu, khoan dung, vợ làm mắm bán lẻ. Cũng là cái duyên khi một chiều muộn, bác xích lô chở chúng khách là một cậu trai trẻ, mặt mũi sáng láng nhưng u sầu. Hỏi thăm thì biết đang đi tìm việc và nhà thuê. Vài câu sơ sao mà nhìn ra trong nhau sự thiện lương. Nhi về đó phụ việc ngon lành, không từ nan chuyện lớn chuyện nhỏ. Vẫn cũng làm đầu tắt mặt tối. Những ngày giáp Tết, thấy ai nấy cũng sắm sửa chuẩn bị về quê. Vấn Nhi chỉ biết lảng đi. Từ trong cái phòng trọ tồi tàn của mình, bó gối nhìn ra đường, thấy thiên hạ trộn rộn. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em. Nhi khóc lén không biết bao nhiêu lần. Nghe mùi khói bếp than củi nổ lách tách cũng thèm. Thấy người ta ôm bó lạt, mớ lá chuối đi ngang cũng ngậm ngùi. Vấn an ủi. Sau này có nhà riêng, nhất định mình sẽ đón Tết thật đàng hoàng, không thiếu gì cả. Em thích làm gì? Em thích nấu thật nhiều món ngon. Trong nhà phải đủ loại bánh mứt, thịt ngâm, dưa món, bánh tét, kiệu chua, giò hầm măng. À, còn may áo mới cho anh cho con. Anh sẽ phơn phết nhà cửa lại hàng năm, sẽ thay màn cửa, sẽ đóng một cái xích đu để trong sân, rồi lên núi tìm một nhánh mai vàng thật đẹp. Đúng rồi, Tết là phải có hoa mai. Thiếu gì cũng được, nhưng thiếu mai là buồn lắm. Vẫn đặt tay lên bụng vợ. Tết này mình cũng có mai mà. Mai của mình đây nè. Nhi cười. Thì ra, anh nói đặt tên con là Mai, ý để đón Tết luôn đó hả? Rồi Nhi ngập ngừng, nửa sỡn nửa thiệt. Có đám cưới nào mà cô dâu chú rể dắt theo đàn con không anh? Vẫn cười gượng. Có chứ, cũng hay mà. Vậy chừng nào mình đám cưới? ra riêng đi, đợi em sinh nở xong. Mình về quê làm ha, ở đây xa xôi quá, có ai biết mình đâu. Chắc sao, đám cưới ở quê mới có bà con họ hàng, bạn bè hai đứa mình nữa. Em muốn mời con Cúc, con Lan, con Hồng, mấy đứa đó đi nói khắp nơi, trước sau gì anh cũng bỏ em. Anh mới nhận thêm công việc mới ở hãng, phải có nhiều tiền chút, mình mới yên tâm về được. Sinh con xong, em cũng đi làm. Bà ba nói để bà phụ giữ con cho mình. Ước gì... Anh ơi, con khóc, nó thiếu sữa. Sao em không có sữa vậy? Vắt không ra một giọt nào. Em phải ăn uống nhiều vô. Em biết rồi, thôi để em nấu cơm, rồi chắt nước cơm ra, pha chút đường cho con uống đỡ. Anh đẩy võng giùm em chút. Em cứ ngồi đây, anh đi lấy cho. Nè, nước cơm còn nóng, khéo phỏng miệng con. Đâu, đưa em nếm thử. Thơm quá, ngon quá, uống đi con, nuốt, không được phun ra. Giỏi, giỏi má thương, chảy xuống cổ rồi nè, đưa em cái khăn anh. Khăn đây, con ngủ rồi, thôi mình qua bàn ăn cơm đi em. Dạ, chờ em chút, ngủ đi con, má đi ăn cơm nghen. Ủa, còn làm gì lui cui đó nữa mà chưa tới ăn? Cầm cái gì trên tay vậy? Dây võng, để vừa ăn vừa đưa con, cho muỗi cắn nó sao? Nhiều đồ ăn quá, bà ba cho hả anh? Tội bà ghê, món này là món gì vậy? Để anh gắp cho, chén canh anh để bên này nè. Để em tự ăn, anh làm như em là em bé không bằng. Ủa, mà chị này là ai mà ngồi ăn chung với mình vậy? Nay nhà có việc gì mà nhiều người lạ sao vô vậy? Con, thắm mà. À, hèn nào thấy cái mặt quen quen. Em xin lỗi chị nha, chị là cháu bà ba đây mà, ăn đi chị. Em đưa cái dây võng đây anh cầm cho. Dạ, mà anh ơi, còn đám cưới, chừng nào... Ra riêng đi. Lại ra riêng, anh nói một lời đi, riêng nào anh mới cưới em. Đám cưới được tổ chức vào tối mùng 1 Tết, có cô dâu chú rể và con đàn trao đống như mơ ước. Có bà con hai họ, có bạn bè. Hôn trường treo đèn kết hoa rực rỡ, từng chùm bong bóng lắc lư, thỉnh thoảng nổ bông bốp. Nhạc réo sắt rộn ràng, ai nấy vỗ tay reo hò cổ vũ cật lực khi thấy cô dâu chú rể bối rối xuất hiện. Cô dâu được chuyên gia trang điểm tới tận nhà chăm chút kỹ càng, mặc cái áo dài lộng lẫy nhất đời mình, cười thôi là cười. Chú rể mặc vest dance, cài hoa hồng ngượng ơi là ngượng. Trẻ con tung hoa, thổi confetti, kim tuyến bay rợp như sao xa, mặt mũi đầu tóc ai cũng lấp lánh. Nhi luôn miệng hỏi vấn. Ngó em được không anh? Không biết chụp hình có ăn ảnh không nữa. Vấn đáp. Đẹp lắm. Em là cô dâu xinh đẹp nhất từ trước tới nay luôn. Nhi cười tươi mà ngơ ngác. Khách đâu ra mà đông dữ vậy? Bà con bên anh hả? Sao em không biết ai hết? Dạ, em cảm ơn mọi người đã đến. Thợ chụp hình nhanh nhẩu tiến tới, mời hai bác đứng qua bên này, trước cái phông song hỷ, để con chụp cho đẹp. Đó đó, nghiêng qua chút. Bác trai đặt tay lên vai bác gái. Rồi xong, bây giờ mời con cháu lần lượt đứng vô, xong rồi chụp chung cả đại gia đình ha. Đông vui ghê, đúng là đám cưới kim cương. Một người bước tới nói nhỏ vào tai và kéo anh ta đi nhanh qua chỗ khác. Nhì vẻ bất bình. Anh, cái chú chụp hình này sao kỳ quá, sao kêu mình bằng bác còn xưng con nữa, khủng quá. Cô dâu chú rể, hôn đi, hôn đi. Cô dâu chú rể, hôn đi, hôn đi. Giữa tiếng hô vang nhịp nhàng và cười nói ầm ĩ, nghe như có tiếng nấc nhẹ từ sâu thẳm trong lòng mỗi người có mặt. Hồi nãy thấy bà mạ mắc cười ghê anh, ngồi khóc thút thít ngon lành à? Thiệt là! Đám cưới con gái mà khóc. Nhi vừa cười vừa nói. Vấn lạnh người khựng lại. Mạ à, mạ ngồi ở đâu? Thì ngồi với mụ Năm, mẹ anh, ngay cái ghế dài đó. À, giờ em cũng phải kêu bà là mạ chứ ha? Cưới hỏi xong rồi mà. Vấn trầm ngâm. Chắc hai bà vui lắm. Chắc còn gì nữa. Ha ha, nhớ hồi em bưng cái chén cơm toàn cát do anh đá banh trúng vô, bắt đền bà. Bà nói con Ni lanh quá, thằng Vấn không bằng một góc của mi. Nhớ gì mà sai dữ vậy trời, toàn chuyện hồi xưa. Thôi, em đi thay đồ trước đây. Chết, con mình đâu? Con mình đâu rồi anh? Con ơi! Nó ngủ rồi em à. À, Nhi hét lên thất thanh khi vừa bước tới cửa. Vấn sực nhớ ra, nhưng đã muộn. Ai vậy? Đi ra, sao ở trong này chứ? Bà già nào, lạ hoắc lọ hô, vô phòng tôi vậy trời? Vấn đứng chắn ngay trước tấm gương soi mà người trang điểm quên chưa cất đi, xoay nó lại. Có ai đâu em? Nhi ôm ngực. Có mà, nhìn cái mặt khó đăm đăm á, giống như muốn la em vậy. Phải rồi, còn mặc cái áo màu tím giống cái em đang mặc nữa nè. Mà nhìn hao hao bà mạ vậy ta, ngó quen lắm anh. Vấn nhìn xuống cầu thang xuê xoa. Vậy chắc bà đi rồi, đông khách quá, mình không nhớ mặt hết. Vậy hả? Thôi, kệ, ngày cưới của mình mà, có người là vui rồi. Thắm và mấy đứa chị em dâu rể lấm lét thò đầu vô phòng. Sao má hét lên vậy ba? Đứa nào không chịu dẹp cái gương, làm má mày giật mình đó, bà phải nói chớ đi. May quá, suýt nữa là bể đĩa. Làm được buổi tiệc kỷ niệm đám cưới kim cương 60 năm cho ba má là quá vui rồi. Tội nghiệp má tụi con, 10 đứa con, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại, chắt cố là hơn 40 đứa. Nhớ gì không nhớ, chỉ nhớ mỗi cái đoạn vào đời. Nãy má còn nói thế bà nội bà ngoại, tụi con về ngồi đó nói chuyện vui vẻ nữa. Thôi, đi xuống hết đi mấy đứa, má xa rồi kìa. Bu đây đông đen, làm má hỏi tùm lum, ba mệt nữa. Nhi vừa đi lập cập vừa kêu. Anh Vấn đi đâu rồi? Đây đây, có mặt. Mừng quá, tưởng anh bỏ em khóc. Ai mà bỏ được? Vậy riêng nào anh mới cưới em? Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hoài xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.